Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Trí Dũng Song Toàn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước khi nói bài pháp này, chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Vào thời chiến quốc, có một vị quan tên là Tử Uyên Thê, là một vị đại thần dưới triều vua Tề Giản Công. Vua Tề bị một vị quyền thần giết chết. Giết xong, vị quyền thần này sai bộ hạ đến dụ Tử Uyên Thê theo về phe mình. Thì lúc đó Tử Uyên Thê mới nói như thế này: người muốn cho ta vào cùng phe là vì cho ta là người trí. Đối với bầy tôi giết vua mà ta không can nổi, tức là ta vô trí. Nếu cho ta là nhân, nếu thấy lợi mà làm chuyện bất chính, thì ta là hạ người bất nhân. Cho ta là người dũng, bị người ta uy hiếp sợ hãi thì không phải là dũng. Cho ta là cái người trí, dũng, nhân, ta không có hội đủ ba điều kiện đó. Nếu mà về cùng phe đảng với ngươi thì cũng chẳng lợi gì cho ngươi. Còn nếu ta có đủ ba điều kiện đó thì chắc chắn ta không bao giờ theo nhà ngươi đâu. Tên quyền thần nghe nói như vậy rất là phục, không làm được gì mà cũng không thể bắt tội, tại vì dụ dỗ không được. Với cái tài trí của Tử Uyên Thê làm cho vị quần thần này kính nể. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng người quân tử thời xưa lấy ba đức tính trí, dũng, nhân làm tiêu chuẩn. Câu đáp ung dung của Tử Nguyên Thê phải nói là rất là hay tuyệt. Nó giúp cho ông thoát khỏi cái tình trạng khó xử. Đây không phải là một điều biện luận suông ngoài môi, mà thật ra phải thực nghiệm mỗi ngày. Phải thực nghiệm mới có một tinh thần dũng cảm như vậy. Không phải chỉ nói mà được. Nó giống như người tu mình cũng vậy. Giáo lý là đó. Ai học giáo lý, nếu nói về tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, từ bi hỷ xả, có thể chúng ta nói rất là dễ. Nói tới tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả thì ai cũng thuộc mình bắt hết á. Nhưng mà khi áp dụng thì mới thấy là mình chưa có ra sao. Đừng nói chi tới cái giáo lý từ bi hỷ xả, mình chỉ nói một cái thực dụng chuông bỏ hàng ngày ấy nè. Cầm dù chuông ai cầm cũng được, cầm dù mỏ ai cầm cũng được, nhưng mà đánh trúng hay không nữa, đánh được hay không nữa, đó là cái chuyện khác nữa. Cũng vậy đó, khi mà quy y là mình thành một người Phật tử liền. Nhưng mà còn nói là Phật tử giỏi hay dở, Phật tử biết giữ đạo, biết tu đạo hay không, đó là chuyện khác nữa. Xa hơn nữa, cạo cái đầu là thành thầy thành cô liền. Nhưng mà còn thầy cô đó, cái tâm hạnh nó như thế nào, phải thực tập hàng ngày. Chứ không phải nói tu cạo cái đầu rồi là ai cũng giống ai. Bình thường á, thì khi mà nói cạo đầu rồi thì là thành thầy thành cô liền, nhìn vô ai cũng nói là thầy cô cả. Nhưng mà thầy cô phải có nhiều hạng thầy cô. Phật tử mình không có biết. Khi mà nói thầy là nói thầy, nói cô là cô, nhưng mà không biết nó ra sao hết. Thì muốn biết như thế nào đó phải thực dụng mới biết. Đây là một cái triết lý, nó không phải đầu môi chót lưỡi, mà phải thực tập. Sở dĩ mà Tử Nguyên Thê nói như vậy đó là ông có một cái công phu hàm dưỡng, nó khác với những vị quan khác. Bởi vì dưới một đế chế đầy quyền uy, ai cũng phải chiều, ai cũng phải lòn cuối để mà được danh, được phận, được chức, được tước. Nhưng mà Tử Nguyên Thê thì không. Tại vì ông đã coi thường cái bản thân, tại vì ông đã coi thường danh lợi, tại vì ông đã coi thường với những thứ gọi là quyền lực, cho nên ông dám nói. Sợ gì ông dám nói là tại vì ông không có dám, không có sợ chết. Hay là dám nói tại vì ông dám chết, khác hẳn với những người khác. Và chính vì vậy đó là làm cho đối phương rất là kính nể. Và từ bài học của Tử Nguyên Thê, ông là một nhà nho. Nho gia có ba đức tính: nhân, trí, dũng để mà xử thế. Thì chúng ta là hàng đệ tử của Đức Phật cũng có ba đức tính: bi, trí và dũng. Muốn làm một người Phật tử hay là muốn làm một vị thầy cô, phải có ba đức tính: bi, tức là phải có cái lòng thương người. Tình thương chắc chắn là ai cũng có, ít hay là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao chúng ta cần phải có trí? Bởi vì nếu mà tình thương đó không có trí lý hướng dẫn thì cái tình thương đó nó ủy mị. Đúng ai cũng thương, thương siêng, thương quàng, thương tào lao ba lắp, nó không có đi tới đâu cả mà nó lại hại nữa là khác. Cho nên cần phải có trí. Có trí, có bi. Nhưng mà nếu không có dũng cũng không được. Nếu mà có bi mà không có trí đó là bi nhu nhược. Nhưng mà trí mà không bi á, thì trí xảo, trí cuồng. Dũng mà không có trí đó, dũng vũ phu điên đảo. Thành ra bi trí dũng phải hội đủ. Có thể nói do thiếu trí cho nên nhiều lúc chúng ta luống cuống không biết tay chân mình để vào đâu khi mà đụng tới việc. Thiếu bi cho nên chỉ biết là thấy cái bản ngã của mình cùng với cái niềm vui sầu khổ của nó. Thiếu dũng thì mỗi khi gặp những nghịch cảnh thì chỉ có nước đứng khóc thôi, không làm được cái gì cả. Học đạo, tu đạo, hành đạo là ba danh từ, nhưng mà cũng chỉ một giai đoạn thôi. Đừng bao giờ nói rằng tôi học đạo để mai kia rồi tôi hành đạo. Mà khi đã hành đạo rồi đó thì đừng bao giờ nói là để tôi hành đạo rồi tôi tu đạo. Mà phải biết rằng là học đạo, học cái gì đem ra hành cái đó, hành cái gì chúng ta tu cái đó. Có nghĩa là chúng ta không có hèn. Cũng đừng bao giờ nói rằng là người đó họ tu lâu cho nên họ dễ thương, cho nên họ được người ta kính nể. Còn tôi mới tu, tôi phải như thế này, tôi phải thế kia. Không có nói như vậy. Vấn đề tu lâu hay là tu mau, nó không phải cái thời gian để chúng ta kể, để mà đánh giá một tư cách con người. Vấn đề tư cách là chúng ta được đánh giá trên cái phẩm hạnh ngay trong hiện tại đó. Cho nên đối với những người mà không có tư cách hay là không có phẩm hạnh, giàu cho bao nhiêu tuổi đi nữa cũng vẫn cứ không có. Nhưng mà một người có tư cách, có phẩm hạnh, giàu cho đứa con nít nó cũng vẫn có như thường. Thật sự vậy. Như ở trong đạo nói một cái từ ngữ gọi là thượng tọa. Thượng tọa tức là những người được ngồi trên, ngồi trước, được mọi người kính nể, gọi là thượng tọa. Nhưng mà một người như thế nào để được ngồi trên và ngồi trước? Đây là cái vấn đề được đặt ra và chúng ta phải hiểu. Không phải tu lâu mà gọi là thượng tọa. Đương nhiên tu lâu tính theo thời gian năm tháng thì là thượng tọa rồi, điều đó không có gì sai. Nhưng mà muốn cho nó tròn vẹn đó, cái vị thượng tọa đó phải đầy đủ đức hạnh. Ở đây một câu chuyện theo trong kinh điển Nam truyền kể cho chúng ta biết một câu chuyện. Có một vị trưởng lão, ông rất giỏi, đồ chúng của ông rất là đông. Nhưng mà mỗi lần đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật kêu là trưởng lão rỗng. Lý do Đức Phật kêu là trưởng lão rỗng là tại vì ông nói rất hay, rất tài, nhưng mà ông không có hành. Mặc dù là Đức Phật nhắc nhở rất là nhiều, nhưng mà trong tâm tư của ông đó, ông vẫn chưa có gì thay đổi. Thì một hôm Đức Phật quyết định hướng dẫn cho ông để cho ông đạt đạo giác ngộ. Tại vì ông nói rất là giỏi nhưng mà không có giác ngộ, không có đắc đạo. Cho nên trong cái bữa đó đại chúng rất là đông, ông kêu là trưởng lão rỗng. Thì sau khi hướng dẫn cho chúng tu rồi, lần đó không trở về tỉnh xá nữa, ông đi thẳng vô trong thâm sơn, trong núi sâu. Ở nơi đó có những vị thầy tu đắc đạo. Từ vị thầy nhỏ nhất cho đến vị thầy lớn nhất, ai cũng đều đắc đạo hết. Thì cái vị trưởng lão rỗng này đó, đến gặp vị thủ tòa, ông mới nói thế này: bạch trưởng lão, con đến đây để xin cầu đạo. Thì cái vị thủ tòa đã nói rằng: ồ, như vậy là ông tìm lầm người rồi, tôi không biết gì hết á. Tôi nghĩ là nếu ngài có hỏi đó, thì đến gặp cái vị phó thủ tòa, vì đó là người có thẩm quyền dạy hướng dẫn cho ngài đắc đạo. Thì cái vị trưởng lão rỗng này đi đến gặp vị phó thủ tòa. Vị phó thủ tòa mới nói thế này: ồ, xin lỗi ngài, ngài đi ra lộn người rồi. Tôi nghĩ ngài phải đến cái vị này để mà hỏi đạo, bởi vì vị đó là người có thẩm quyền chỉ cho ngài. Thế là từ cái vị thủ tòa cho đến vị phó thủ tòa, và cứ như thế mà chỉ miết cho đến một chú tiểu nhỏ nhất ở nơi đó. Khi mà nói đến đó đó, thì cái vị cuối cùng chỉ cho một chú tiểu đang tắm ở ngoài hồ, nói rằng người đó là người có thẩm quyền chỉ cho ngài đắc đạo. Thì cái vị trưởng lão được coi là rỗng đến gặp vị sa di nhỏ tuổi kia, ông nói một câu rất là trịnh trọng: bạch trưởng lão, con đến đây để xin học đạo, xin ngài từ bi chỉ giáo cho con. Thì chú tiểu kia mới nói như thế này: thực ra tôi cũng không phải là cái người đắc đạo, tôi không có gì để mà chỉ cho ngài hết. Nhưng mà này, nếu mà ngài thật sự cầu đạo, ngài cứ để hết quần áo ngài nhảy xuống dưới sình cho tôi coi, rồi tôi sẽ chỉ cho. Nói vừa xong thì cái vị trưởng lão rộng đó nhảy ùm xuống dưới sình. khi mà vị trưởng lão rộng nó nhảy xuống rồi, thì chú Sai Di nó nói bây giờ được rồi, ngài lên đây tôi chỉ cho. Lúc đó vị Sai Di mới nói thế này: này trưởng lão rộng, như một con kiến ở trong một cái hang có 6 cửa, nếu mà ngài muốn bắt con kiến thì ngài phải làm sao? Thì vị trưởng lão kia mới nói thế này: nếu mà muốn bắt con kiến đó, thì phải bịt hết 5 cửa kia, còn 1 cửa để mới bắt nó được. Thì cái vị Sai Di nhỏ tuổi kia mới nói thế này: cũng như vậy đó, nếu mà ngài muốn đắc đạo đó, phải nhiếp phục các căn của mình lại, đừng để cho nó chạy theo 6 trần, đừng để cho bị động bởi danh, bởi lời, bởi ngã chấp, bởi ái dục, bởi si mê, bởi sân hận. Ngài đắc đạo. Khi nói tới đó rồi là vị trưởng lão kia giác ngộ liền, quỳ xuống lại cái vị thầy Sa Di trẻ tuổi kia. Thực ra ở nơi đó ai cũng đều là đắc đạo cả, nhưng mà tại sao cái vị thủ tòa kia họ không điểm hóa cho cái vị trưởng lão này, mà là chuyển chỉ hết từ người này tới người khác? Bởi vì biết cái ông này, mặc dù ông rất giỏi, nhưng mà phải một điều á, cái ngã ông to quá, dưới sự hướng dẫn của ông rất là đông người, rất là đông đồ chúng, nhưng mà vì bản ngõ ngã của ông to, cho nên ông chỉ biết trên lý thuyết suông thôi. Nói thì ông nói rất là giỏi, nhưng mà đạo thì không đắc. Cho nên từ người này qua người nọ đến người kia, cho đến khi nào mà cái bản ngã của ông tận cùng không còn cái gì nữa đó, thì lúc bây giờ mới học đạo nổi. Cũng vậy đó, bây giờ chúng ta là một Phật tử, nếu mà còn mang trong người một cái ngã to, một cái cố chấp, một cái địa vị, một cái sợ hãi nào đó, không học được. Đạo đã không học được thì không thể nào tu được, mà không thể tu được thì không thể nào mà hành đạo được. Cái điều đó rất là rõ. Bởi vì không học được thì biết gì mà tu? Nếu có chỉ đó thì cũng chỉ siêng chỉ quàng, rồi đổ thừa là tại vì sách này nói thế này, sách kia nói thế kia, hay là tại chùa này dạy như thế này, chùa khác dạy thế khác. Cái đó không đúng. Chùa thì có nhiều, hướng dẫn thì nhiều thầy, nhưng mà giáo lý không có khác. Cái nguyên tắc học đạo là vậy. Mà khi đã một giáo lý dạy ra thì tu đạo cũng như nhau, mà hành đạo cũng như vậy, không có gì khác cả. 3 từ ngữ học đạo, tu đạo, hành đạo, mặc dầu nó khác nhưng mà chỉ cùng một giai đoạn thôi. Cả 3 phải đều thực hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của hiện tại. Nếu những ai đó trên cuộc đời này mà muốn tu đạo phải áp dụng cùng một thời một lúc. Đừng bao giờ hẹn bây giờ tôi chỉ đọc sách tôi học cho hiểu rồi mai kia tôi hành tôi tu. Không có. Nếu mà đọc sách hiểu, mà hiểu như con vẹt á, những người thông minh họ đọc một thời gian ngắn không biết rất là nhiều, nhưng mà hành hẳn được. Cho nên giữa cái sự lựa chọn học giả và hành giả nó khác nhau, chứ không phải là nó giống nhau đâu. Học giả là những người học rộng biết nhiều, nhưng mà họ hành không có được. Học giả là đối với những người mà nghiên cứu tìm tòi sách vở đó. Nhưng mà hành giả là đối với như các thầy hành nhiều. Đối với những người mà ngoài đời có cái ý chí phò vua vực nước, nếu mà không có nắm vững được cái tinh thần trí nhân dũng như đạo Nho, gặp nghịch cảnh hay là gặp gian lợi sẵn sàng bỏ vua, bỏ bạn, bỏ thầy, bỏ tổ liền. Người tu cũng vậy, dễ rơi vào những cái cạm bẫy. Hàng sứ giả của Như Lai nếu mà không có bi trí dũng cũng không có khác xa với người đời. Thông thường là chúng ta sợ bệnh hoạn đói khát làm gián đoạn đường tu. Thành ra vì vậy có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ về thân mình không, mà chúng ta sợ hãi trong vấn đề tu. Nhưng mà kỳ thực đạo hay hay ở chỗ là một khi mà chúng ta biết cái con đường đạo như vậy, chúng ta tu, dấn thân trên con đường tu, thì không còn cái gì có thể làm chúng ta trở ngại cả. Bởi vì những điều mà chúng ta suy nghĩ và những ta điều chúng ta làm đều có chư thiên, chư hộ pháp thiện thần gia hộ cho chúng ta, cho nên chúng ta chẳng sợ gì hết. Vậy đối với những người mà thiếu tinh thần bi trí dũng đó, luôn luôn lúc nào cũng cứ lo, lo một cái gì đã chưa tới, lo một cái gì đã chưa xảy ra. Mà chính cái lo những cái chưa tới, chưa xảy ra đó, rồi đâm ra ruột rè nhút nhát, không dám dấn thân. Chúng ta thấy có rất nhiều đối với những người mà thế tục chết đói, chết khát, chết rét, chết đủ thứ. Nhưng mà đối với chư vị tăng ni, chưa nghe một vị nào bị chết vì sốc rét, vì kiệt sức, vì những công việc rảy bái ruộng nương bỏ tu, tại vì họ không kham nổi. Bỏ tu là tại vì chưa thấy được cái lý tưởng của mình, chứ còn mà dạo sao đi nữa thì những cái việc đời không có làm cho họ ảnh hưởng. Như vậy chúng ta có thể nói Tử Nguyên Thê, mỗi khi có người mà đến rủ rê chúng ta làm những công việc như là khu danh trục lợi, được mệnh danh là Phật sự, thì chúng ta phải nói nếu mà bằng đạo có trí thì bằng đạo biết rõ điều gì nên làm. Nếu mà bằng đạo đã không có đủ bi thì chuyện lời tha là một điều dĩ nhiên. Nếu mà bằng đạo có đủ dũng thì không bị tiền tài danh lợi quyến rũ được. Ngược lại, nếu mà bằng đạo thiếu ba đức đó thì quý vị có rũ rê còn chẳng có lợi gì. Bởi vì chúng ta biết là trên cuộc đời này sẽ có rất nhiều cám dỗ. Có những người nói thì không phải là hầu hết, nhưng mà kỳ thực họ vẫn có một cái gì đó phải nghĩ tới quyền lợi của họ không chịu làm. Như cái lần mà trước đây á, khi mà chùa Dược Sư mới vừa có, thì có những người đến nói với thầy Đồng Trung thế này: vì để xây chùa, vì để tạo dựng cho Tam Bảo, bây giờ thầy cứ tổ chức ca nhạc, tổ chức gây coi như là làm cơm chay gây quỷ đi, Nhưng mà khi hỏi ra quý vị biết sao không? Thầy Hồng Trung lúc đó chưa biết gì cả. Hỏi là bây giờ làm như vậy rồi cái vấn đề mà chi phí nó như thế nào? Thì cái vị đó nói, ồ cái đó dễ, thầy khỏi lo. Báo tụi con đăng, ca sĩ tụi con mời, nhà hàng tụi con đặt, vé thầy bán. Thầy bán được bao nhiêu đó, chuyện đó là chuyện của thầy. Nhưng mà tiền đăng báo, tiền mời ca sĩ, tiền đặt cơm chay, tính hết rồi, thầy chia tứ lục. Tức là thầy 4, tụi con 6. Quý vị nghĩ cái làm vậy rồi còn gì ăn? Tiền báo đăng mình chưa biết bao nhiêu, tiền ca sĩ mướn mình chưa biết bao nhiêu, đúng không? Tiền đặt nhà hàng chưa biết bao nhiêu, nhưng mà mình muốn có ăn mình phải bán vé cho nó nhiều. Nhưng mà cuối cùng mình chỉ được 4 phần, người kia họ 6 phần. Vậy đó. Khi mà thầy Hồng Trung nói vậy thì làm xong bữa cơm chay thì được bao nhiêu tiền? Nó cá rách chuyện đó, tụi con không biết. Thầy bán vé nhiều thì lợi nhiều. Từ đó về sau thầy Hồng Trung không bao giờ làm cơm chay và không bao giờ tổ chức ca nhạc. Bởi vì mình có làm ra thì cũng chúng ăn hết này. Mà quý vị thấy còn được bao nhiêu? Ca sĩ mình chưa biết không ướng bao nhiêu. Bây giờ giả sử mà họ nói 1.000 đồng một người, mình phải ngửa cổ ra trả à? Mà vấn đề mướn ca sĩ rồi tiền vé máy bay, tiền hotel cho hàng ngủ mình cũng phải lãnh đủ. Còn cái người kia không cần biết chuyện gì hết á, cứ tính chi phí đó rồi là chia tứ lục thôi, không còn ăn đâu. Thành ra nếu mà chúng ta làm việc mà thiếu bi, thiếu trí, thiếu dũng thì mình vô tình là làm lợi cho những người mà họ cố tình họ coi như là mượn danh nghĩa để mà họ làm ăn, thì mình là tiếp tay cho họ tạo tội tạo nghiệp, thì mình càng tội nghiệp hơn. Cái người kia họ tội ấy, nghiệp á nó là ít, mà mình vô bi vô trí vô dũng ấy, cho họ tạo tội ấy, thì mình là bị nghiệp càng nặng hơn cả bên dài. Cho nên là từ đó về sau là thầy Hồng Trung không bao giờ nói rằng là tổ chức cơm chay hay là tổ chức văn nghệ, không có làm. Thực ra cái câu chuyện này nhiều người nghe họ cũng không vui đâu, tại vì đụng tới cái quyền lợi. Nhưng mà giàu sai đi nữa, nếu mà mình có biết á thì mình nên nghĩ thầm trong bụng thôi, nói ra cho người khác họ bực mình. Có thể chúng ta biết để ngăn ngừa những niềm tham đắm vì danh, vì lợi, vì cơm ăn áo mặc. Nếu mà có thể thỏa mãn được những điều đó thì người đời họ làm được, tại vì không cần, miễn sao họ có lợi là họ làm. Nhưng mà đối với mình là Phật tử hay là người tu đó, về vấn đề bi trí dụng thì không thể thiếu. Nếu mà chúng ta học đạo mà để mất những cái đó thì mình không biết kiếm ở đâu ra. Thế như ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã quả quyết như thế này: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ, không có khác. Như vậy muốn có đức thì huống gì, như vậy muốn đức còn có thì huống gì là ba đức tính bi trí dũng mà mình không có. Và nếu muốn phát huy ba đức này, nói theo như ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, thì chỉ cần quán tâm là đủ. Công việc quán tâm là chuyện chúng ta làm hàng ngày. Tại vì nếu mà chúng ta không có quán tâm thì để tâm của mình dễ chạy theo trần cảnh lắm. Cho nên chúng ta phải quán sát tâm để biết mình muốn cái gì, những cái gì chúng ta cần làm và những cái gì chúng ta không nên làm, những cái gì mình làm mà không bị thiệt hại đến quyền lợi của người khác, và những cái gì khi mà chúng ta cùng hợp tác với một ai đó, đừng để cho cái đạo của mình mất danh dự, và đừng để cho người kia họ tạo thêm cái tội nghiệp. Hay nói một cách giản dị hơn á, khi nào mà tỉnh táo, lòng rảnh rang, không vướng mắc về một ý niệm về tính táng ta và của ta, thì lúc đó là chúng ta có trí. Chính cái tâm không việc này mới làm cho chúng ta an vui và thoải mái. Do đó mà chúng ta mới có một cái sự coi như là hiểu biết trong vấn đề làm của chúng ta. Khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết thì đó là bi. Và cũng nhờ cái tâm từ bi đó mà chúng ta có thể tiếp ứng dễ dàng với ngoại cảnh, đương đầu với những cái chướng duyên ở bên ngoài, gặp những khó khăn mà chúng ta không có khóc, gặp những khó khăn mà chúng ta không có chồn chăn thối chí, thì đó là dũng. Nói tóm lại, học đạo chính là đường lối để chúng ta nhìn về bản tâm của mình, để chúng ta trao dồi đức tánh của mình, để chúng ta làm biểu lộ sự hiểu biết chính là trí, để chúng ta phát huy những cái tính chất cứng cỏi trong con người của mình, đó là dũng. Luôn luôn lúc nào phải có trí và dũng. Tu đạo là bình tĩnh sáng suốt, không để những ý niệm đó nó đánh lừa, nó chi phối mình. Thành ra vì vậy chư tôn đức cứ dặn: đừng bao giờ vội vã, đừng bao giờ lên án hay là chỉ trích bất cứ một ai khi mà chúng ta biết chưa có rõ ràng. Nếu mà thấy đâu chỉ trích đó, thấy đâu lên án đó, để rồi xin lỗi. Một lần xin lỗi cũng được, hai lần xin lỗi cũng được, ba lần xin lỗi cũng được, mà nhiều lần xin lỗi tự nhiên nó thấy con người của mình giống như mình không biết gì hết á, cứ nói bừa nói càng rồi xin lỗi, giống như mình không có hiểu biết. Cho nên tu đạo và hành đạo phải bình tĩnh sáng suốt, đừng để một cái gì đánh lừa mình. Hành đạo tức là thực hành những điều mà mình đã học và tu ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại này. Có như vậy đó thì trí dũng nó đi đôi, cho nên gọi là trí dũng song toàn. Kính thưa đại chúng, bài pháp trí dũng song toàn đến đây xin được tạm ngừng. Thank you. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.